Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Phao-lô nô lệ của Đức Kitô Giê-xu được kêu gọi làm tông đồ, cách riêng lo việc giảng tin mừng của Thiên Chúa, điều người đã loan báo từ trước nhờ các tiên tri trong sách thánh về con của người, sinh từ dòng giống David theo sắc phàm, được đặt làm con Thiên Chúa quyền năng, theo thánh khí do tự mình phục sinh từ cõi chết. Đó là Đức Giê-xu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ Ngài chúng tôi đã lĩnh ân sủng và sứ vụ tông đồ để giảng truyền sự vâng phục đức tin trong các dân ngoại hết thảy cho vinh danh Ngài. Trong số đó có cả anh em, những kẻ đã được hiệu triệu theo Đức Giê-xu Kitô. Kính gửi anh em hết thảy ở Roma, những người được Thiên Chúa yêu mến, chư thánh được người hiệu triệu. Hôm thứ Tư tuần rồi chúng tôi đã cùng với anh chị em trở lại với câu số 5 trong Thánh Thư Tin Mừng, đoạn 1 câu 5. Và chúng tôi đã cùng với anh chị em tìm hiểu ý nghĩa của thực tại ân sủng, là thực tại của ân sủng trong đời sống của chúng ta như thế nào. Và anh chị em, những ai đến đây sau thánh lễ thứ hai, thứ tư, chúng ta học thánh kinh, chúng ta biết ân sủng là gì rồi. Ân sủng là cái món quà tặng cho chúng ta vì tình thương, chẳng phải chúng ta xứng đáng. Sủng là yêu thương, ân là cái ơn hay là cái món quà Thiên Chúa ban cho nhưng không. Cái ơn đó là cái ơn gì? Ân sủng đó là gì? Ân sủng đó là cái gì? Đó là cái ơn để giảng truyền, để giảng truyền đức vâng phục, hay là sự vâng phục của đức tin. Cái ân sủng đó đi đôi với lại sứ vụ rao giảng về đức vâng phục của đức tin. Chúng tôi có nói với anh chị em về sự khác biệt giữa thánh sủng và hiện sủng. Là chúng ta nói về đặc sủng nằm ở trong hiện sủng. Thánh sủng nghĩa là những cái ơn thánh, ơn thánh hóa đó. Cái ơn đó Chúa cho thì Chúa không có lấy lại. Chúng ta có cái ơn đó vì chúng ta đón nhận Chúa Giê-xu trong phép thánh tẩy, chúng ta được rửa tội trong nước và Đức Chúa Thánh Thần. Hay là các bí tích, chúng ta được cái ơn thánh sủng. Ví dụ như bí tích thêm sức, anh chị em được ghi dấu trong cái linh hồn của mình mãi mãi muôn đời là tông đồ của Chúa. Những người được phép thêm sức là như vậy. Thánh sủng. Và chúng tôi cùng với anh chị em trở lại với sứ vụ tông đồ. Hôm nay trở lại với sứ vụ tông đồ, con còn nhớ tông đồ là gì? Phao-lô giới thiệu tôi là Phao-lô, nô lệ của Đức Giê-xu Kitô. Là gì nữa? Cái câu số 2, cái câu số 1 á, phần thứ 2 của câu số 1 á. Nô lệ của Đức Giê-xu Kitô có ai cuốn sách không? Đọc cho tôi nghe. Thứ 2 là gì? Đọc lại lớn lên tôi nghe coi. Rồi tôi nói mất cả tháng trời để nói về cái phần tông đồ đó. Thứ nhất là nô lệ của Đức Giê-xu Kitô. Tôi là ai? Tôi là nô lệ. Thứ hai tôi là gì? Tôi là cái thứ hai đó, tôi là gì? Tôi là tông đồ. Đó là tông đồ của Giê-xu Ki-tô thứ ba được tách riêng để làm gì? Để giảng tin mừng của Thiên Chúa hả? Phải không? Phục vụ. Không phải là chỉ có giảng mà thôi, phục vụ, làm tôi tớ, làm nô lệ cho lời. Lo việc giảng tin mừng, nhưng mà cái tông đồ này đó là không phải chỉ có giảng mà thôi ha. Và chúng ta nhớ tông đồ đây là một cái sứ vụ, mà đây cũng phải gọi là cái sinh mệnh của ông Thánh Phaolô. Hôm thứ sáu không biết anh chị em đến đến nhà dòng mừng lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô đó, tông đồ đó, anh chị em nghe giảng cái gì về các ngài? Biết ông Thánh Phaolô là ai? Và biết ông Thánh Phaolô chết ở đâu? Ông Thánh Phaolô chết ở đâu năm mấy? Vào năm mấy? Những ai học thánh kinh với tôi năm mấy? Chết Roma. Ông chôn ở đâu? Ông chôn ở đâu? Chết đâu chôn đó? Chết Roma, chôn Roma. Ông thánh Phêrô tông đồ cả, ông Thánh Phaolô cũng tông đồ cả đó. Chết hai vị thánh tông đồ đó. Anh chị em biết là ông thánh Luca viết trong Tân Ước đó, thì ngài viết kể như là 1/3 của Tân Ước đó. Rồi 1/3 nữa là của ông Thánh Phaolô tông đồ. Tổng kết lại cái quyển thượng quyển hạ của ông Thánh Luca, tức là tin mừng đến Luca với sách Công vụ các tông đồ đó, kể như là nhiều nhất, Thánh Luca viết nhiều nhất, kế đến là ông Thánh Phaolô. Chúng ta biết được về Chúa Giêsu Kitô là do Thánh Phaolô và Thánh Luca nhiều. Ông Thánh Matthew viết ít, không có bằng ông Thánh Luca. Ông Thánh Phaolô kể như là rường cột của giáo hội Công giáo đó. Ông chết tại Roma, và bây giờ hài cốt của ngài vẫn còn ở trong đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Anh chị muốn biết nguồn gốc của Kitô giáo ở đâu đó? Tất cả các giáo phái Kitô giáo mà chúng ta hiện nay gọi là các giáo phái tin lành đó phát xuất từ đạo Công giáo mà ra. Chính thống giáo bên phía bên Đông phương, tin lành bên phía bên Tây phương phát xuất từ Công giáo mà ra. Và nhiều người chối cãi điều này, đây là lịch sử. Muốn biết thì anh chị em trở về Roma, anh chị em đến đền thờ Thánh Phaolô, thủ cấp ngài còn ở đó, người ta chặt đầu ngài, ngài còn ở đó. Muốn tìm, muốn hiểu, muốn biết, đây là cái người nô lệ của Đức Giêsu Kitô. Đây không phải là những người chỉ đọc lời Chúa, nói lời Chúa, giảng lời Chúa, mà đây là một người phục vụ lời Chúa. Trở lại cái sứ vụ tông đồ nha, là một cái ân sủng, và phải gọi là thánh sủng, chứ không có phải chỉ là truyền sủng đâu. Khi mà nói là cái sinh mệnh của mình đó, là cái con người này được kêu gọi tận hiến cả cuộc đời của mình, máu thân của mình, để mà đi rao giảng. Rao giảng cái gì? Giảng truyền sự vâng phục của đức tin, để những ai không phải chỉ có tin mà vâng phục thì được ơn cứu độ. Có nhiều người nhấn mạnh rất nhiều về đức tin nhưng mà không có chịu vâng phục đâu. Và ông Thánh Phaolô là cái người vâng phục Đức Giêsu Kitô, vâng phục đến mức độ cuối cùng thì người ta chặt đầu á. Anh chị em muốn biết nguồn gốc của Kitô giáo đâu, về Roma thì sẽ thấy rõ. Và chúng tôi nhắc lại anh chị em biết, có nhiều người ngộ nhận hiểu lầm á. Anh chị em biết tin lành phát xuất từ đâu ra? Từ đâu ra? Nhắc lại, nói rồi ha, từ Công giáo. Từ ai ra? Từ một linh mục. Linh mục Công giáo. Linh mục Công giáo đó muốn lấy vợ. Mà bây giờ có nhiều người lại muốn có chuyện đó. Tên của linh mục đó là gì? Martin Lutero. Một bề trên dòng Agostino nhé. Một linh mục Công giáo, và cả cuộc đời của ông Martin Luther đó, cả đời ông á, đến giây phút cuối cùng vẫn lần chuỗi mân côi, vẫn sùng kính Đức Mẹ. Coi lại lịch sử, coi lại, đọc lại lịch sử, chúng ta sẽ thấy phát xuất từ Công giáo, một linh mục Công giáo. Nhưng mà bởi vì không có vâng phục, có đức tin thôi, tin mà thôi, sola fide, sola scriptura, tức là chỉ có tin thôi và chỉ có thánh kinh thôi, nhưng mà không vâng phục. Ông đánh một lô khác á, ông đánh một lô sứ vụ của ông á là ông được cái thánh sủng, tức là cái ơn mà ở với ông suốt luôn, khi sống và cho đến giây phút cuối cùng cuộc đời ông chết, ông vẫn làm chứng cho Chúa, ngay cả trong cái chết ông làm chứng cho Chúa, tức là phục vụ lời Chúa, làm nô lệ, làm đệ tớ cho lời Chúa. Và đây á, chúng tôi nói anh chị em hiểu trong cái trí thôi, nhưng mà anh chị em hiểu cái điều này, khi mà nói đến thánh sủng hay là nói về ân sủng đó thì là thần khí. Đừng có coi thường, đừng có coi thường chuyện này. Là thần khí, tức là để mà có thể làm chứng cho Chúa, làm nô lệ cho Chúa thì phải có cái thánh khí đó ở trong mình, và nói ra đó thì người ta thấy được rõ rệt Chúa hiện diện. Tôi có phân biệt cho anh chị em giữa các loại thần khí được không? Đây là thánh thư tin mừng, và để có thể đọc được thánh thư tin mừng thì mình phải có thần khí của Chúa, gọi là thánh khí của Chúa trong mình, mình có thể hiểu được. Và chúng ta đã dùng một thời gian khá lâu để nói về thánh khí của Thiên Chúa, nhờ sức mạnh của thánh khí của Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô được đặt làm con Thiên Chúa quyền năng, nhớ không? Ở đoạn đó đó thì có nhiều người được anh chị em nghe giảng á, nếu mà anh chị em nghe giảng trên TV, các mục sư tin lành giảng cho anh chị em thì chỉ nghe một phần thôi, đức tin, nhưng mà không nghe nói về vâng phục, không nghe nói nhiều về vâng phục. Tôi tin thôi, nhưng mà có vâng phục á, vâng phục lời Chúa, nhưng mà không phải vâng phục thánh khí của Thiên Chúa, mà thánh khí đó phát xuất từ Chúa Giêsu Kitô, truyền xuống các thánh tông đồ như Phêrô và Phaolô, rồi các thánh Phêrô, Phaolô, tông đồ truyền xuống cho các đệ tử của các ngài, các thánh tông phụ, rồi truyền xuống các thánh giáo phụ, xuống các đức giám mục, đức thánh cha đại diện cho Chúa Giêsu Kitô tại thế gian này đó. Cái thánh khí đó tiếp tục truyền đến ngày hôm nay, truyền đến ngày hôm nay, kính thưa anh chị em, vẫn còn đó. Nhưng mà mình muốn cắt ngang thương, mình đốt giai đoạn, mình đi thẳng vào trong lời Chúa, mình sẽ hiểu, nhưng mà hiểu không trọn vẹn được. Thánh khí đã đổ xuống là anh chị em nhớ chúng tôi có nói rồi, mỗi một loại thần khí mà thần khí có chức năng đó thì chúng ta gọi là một thiên thần. Mỗi một thần khí có chức năng theo Đức Giáo Hoàng Gregorio cả định nghĩa thiên thần là thần sứ của Thiên Chúa, là thần khí có chức năng. Nói cái điều này có lẽ là bắt đầu thấy trừu tượng, mông lung hay là quá cao siêu cho anh chị em để tôi phân tích cho hiểu. Và khi đến đây anh chị em cầu nguyện, anh chị em hiểu, anh chị em cầu nguyện như thế nào. Con người của mình, lặp lại nha, con người của mình á thì có chất đặc, có chất lỏng và có chất hơi. Mình có ba phần. Mình biết mình có đặc, có lỏng và có hơi. Hơi khí, hơi thở, không hơi thì không có sức, có hơi thì mới có sức. Và anh chị em nhìn vào cái cơ thể của mình đó, thì sự thật là 80% cơ thể của mình là nước. 80% cơ thể anh chị em có thấy người ta hỏa thiêu không? Chết là người ta đốt thì thành một cái đống tròn, nắm tròn như thế này. Cả cơ thể tôi chắc là đốt ra chỉ có nhiêu đây thôi, nắm tròn trong bàn tay thôi, nắm tròn tạng. Cái đó là đặc đó, lỏng là nước. Và anh chị em như vừa rồi trong cái chương trình Niềm Tin và Sức Khỏe trên đài radio mà Ngô Giúp hỏi các bác sĩ, thì các bác sĩ nói như thế này: máu của mình đó, trong máu của mình á, tại sao mà nó đỏ? Bởi vì coi lại cái tế bào máu á, toàn là hơi không, là những cái bong bóng trong đó có khí. Người Việt Nam mới nói rằng á là khí huyết, ở đâu có máu thì ở đó có hơi, ở đâu có huyết á thì đó có khí. Tôi không ngờ khi mà để cho hai bác sĩ, bác sĩ Tây y và bác sĩ Đông y đối thoại với nhau, thì bác sĩ Kim Nguyên nói khi mà chữa bệnh đó là về bệnh Đông y á thì là luôn luôn nói về khí huyết, còn bên Tây y bác sĩ Ngô Đình Tân nói rằng trong máu của mình á, máu đó là những cái bong bóng có hơi trong đó, có khí trong đó. Mà anh chị em á, máu mình không có hơi đó, không có dưỡng khí vào trong đó thì cái máu mình nó hóa ra, nhìn lên mu bàn tay
thấy có cái gân xanh không? Máu đen thẫm, thẫm. Anh chị em sống mà anh chị em không ý thức được. Ít khi chúng ta để ý, chúng ta ý thức được mình là gì, mình được cấu tạo bởi cái gì. Cái phần chất đặc đó, đất á, Adama tiếng Do Thái đó, Phật ít thôi. Chúa nặng, tại sao mà Chúa dùng bàn tay trong Thánh Kinh Cựu Ước nói rằng ngày thứ sáu Chúa nặng lên con người, lấy cục đất sét này nặng ra, chắc là nhỏ lắm. Tôi nghĩ là trong tay của Thiên Chúa như thế này. Rồi Chúa đặt hình ảnh Ngài vào trong đó, rồi Chúa hà hơi vào trong đó, thì thổi ra anh chị em thổi ra thì thấy cái tạng người như bây giờ lớn. Chúa rút ra thì nắm tro tàn thôi. Do đó cuối cùng đó, anh chị em phân tích ra ngay cả nước đi nữa, dưỡng khí đó, nước ở trong đó nó có cái gì, phân tích khoa học đó, nước trong đó có bao nhiêu oxy và bao nhiêu hydrogen. Cái công thức của nước đó là H2O. Phải không? Trong đó cũng là dưỡng khí, trong nước cũng là dưỡng khí. Con người của mình là khí không à. Và bởi vậy Đức Thánh Cha Gregorio cả nói rất là rõ, thiên thần là thần khí có chức năng. Chức năng là gì? Mình có một cái công tác nào đó, một cái sứ vụ nào đó. Ví dụ như cái sứ vụ của thiên thần soi sáng, là thần khí soi sáng đó, là Uri Elohim, thiên thần hộ vệ, đó là Micha Elohim, đấng giống như Thiên Chúa, thần khí giống như Thiên Chúa. Thần khí Gabriel Elohim, chúng tôi đã nói rồi nhé. Sức mạnh đó là thần khí sức mạnh, thần khí dũng lực. Có nhiều người tôi thấy uổng lắm, uổng công uổng sức, mình cứ lo mình tập mình luyện, nhưng mà mình luyện mình tập mình bắt chước. Như lần trước tôi nói rồi, bắt chước thú vật, bắt chước những cái loại súc vật hay là bò sát hoặc là côn trùng, thì mình có cái sức nó giống như mình thấy một cái con bò chét, nó búng cái chân á, nó nhảy cao cao bay xa từ đằng này chạy qua đằng kia, là con cào cào nhảy búng chân rất là nhanh, cái sức mạnh phi thường đó. Nhưng mà mình không có biết trở về với cái bản tính của con người, bản chất của con người, trong mình có sẵn rồi, không cần phải tập luyện như nhiều người nó phải bỏ dày công phu tập luyện. Không, mình trở về với nguồn gốc của mình, cội nguồn của mình là Thiên Chúa. Như ông Thánh Phaolô nói nha, chúng ta bắt đầu bước sang câu thứ 6 đó. Ông Thánh Phaolô là tất cả anh em đều được hiểu triệu giống như Ngài nhé. Để tôi đọc lại cho câu thứ 6. Trong số đó có anh em những kẻ được hiểu triệu theo Đức Giêsu Kitô. Mà nên nhớ trong Thánh Kinh Thánh Phaolô nói rất là rõ, Đức Giêsu Kitô là Cha của mọi loài thần khí. Tôi mới nói cái thánh thư này đó, thánh thư phải có thần khí mới học, mới điều học đọc mới hiểu được. Anh chị em nhìn lại đi, cái cơ thể của anh chị em á, anh chị em cứ tập trung vào cái tư tưởng của mình, và cái tư tưởng suy nghĩ hoài, suy nghĩ mãi đó, anh chị em sẽ mệt, anh chị em sẽ nhức đầu. Mình càng suy nghĩ nhiều thì mình càng nhức đầu, bởi vì mình quên thở. Tôi gặp ở trên Fallen Oregon, tôi giảng 3 ngày liên tục. Người ta tề tụ lại rồi chen chúc lên coi, tự nhiên tôi cầu nguyện cho người này người kia, xong cái bà này, cái chị này chỉ đến thì nói cha cầu nguyện cho con. Con nhức đầu lắm. Tại sao nhức đầu? Hỏi con nhức đầu. Dạ con suy nghĩ nhiều quá. Muốn hết nhức đầu thì đừng suy nghĩ nữa. Đâu không thể con suy nghĩ được. Thì bây giờ làm sao cho cầu nguyện cho con để mà con có thể con hết nhức đầu? Dễ lắm, có gì khó đâu. Muốn thoát được cái tư tưởng trong đầu anh chị em á, suy nghĩ vớ vẩn, người ta làm cái gì người ta nợ mình, hay là người ta nói xấu mình gì đó, người ta làm cho mình bất ức, chậm thở ra. Thánh khí để mà rao giảng lời Chúa, và lời Chúa có cái quyền uy ảnh hưởng đến người khác và trao cho người ta được cái ơn cứu độ, là tức là cái sự sống đó trong lời nói của mình. Cái anh đó ảnh hút thuốc trên 30 năm trời, dùng ý chí nói rằng tôi cha con sẽ bỏ hút thuốc lá. Bỏ thuốc lá mà. Anh cho biết những người á, người ta hút thuốc lá làm sao? Tôi thấy mấy anh mễ này là xây nhà xây cửa nè, thấy không? Người ta làm lụng vất vả, mệt nhọc, ta căng thẳng, ta hút để mà giải tỏa, bớt đi cái sự căng thẳng đó. Bây giờ mấy chục năm trời anh bỏ thuốc lá, anh dùng cái ý chí của anh muốn như vậy, anh quyết định làm như vậy. Rồi anh thách thức anh đứng gần những người hút thuốc lá nữa. Rồi anh thay thế vào việc hút thuốc lá là anh làm việc nhiều hơn nữa. Làm sao được? Mình dùng thuốc lá để mình giải tỏa căng thẳng. Và bây giờ mình bỏ thuốc lá rồi mình làm việc nhiều hơn nữa, căng thẳng hơn. Cho nên đó, hôm nay mấy tuần rồi là cứ gặp ai cũng thích cọc cằn, bực bội, bực dọc, lúc nào cũng nóng. Không biết tại sao mình nóng. Hút thuốc lá là gì? Tại sao hút thuốc lá? Chị hút thuốc lá mọi người mà chị biết chị nói. Thực sự là hút cho nó thông hơi gì nữa, phải không? Hút vào cho nó thông hơi mình. Nhưng mà hút vào chất độc trong người của mình, trong máu của mình, nó tiêu diệt đi tất cả những cái dưỡng khí trong cái máu của mình, trong cái buồng phổi của mình, cản đi, nó không có sống được, làm cho mình bị viêm khổ phổi rồi đủ thứ loại ung thư này ung thư nọ, rồi những người chung quanh cũng bị nữa, cái khói độc nó vào đó. Nhưng mà cái đó mình hút vào, thực sự cuối cùng là cái nhu cầu dưỡng khí, nhu cầu cần cái hơi, nhu cầu cần cái sức. Mình làm việc rồi mình suy nghĩ, quên thở, cuối cùng là quên thở thôi anh chị. Ta nói với anh 30 năm trời anh hút thuốc lá, mà anh phải biết cái bản chất của thuốc lá là gì, là hơi. Anh lấy thuốc lá hít vào cho nó hơi nó sâu, mà mấy người, mấy ca sĩ, tôi nghe nói mấy ca sĩ muốn hát cho hay thì hút, phải không? Giọng hơi nó sâu, nó sâu, không biết là mấy ca sĩ đây có ai không? Tôi thấy giọng của chị này, chị hát hơi yếu nè. Còn thật á, nó cho giọng nó trầm xuống. Thì bây giờ làm gì? Tôi chỉ cho anh. Anh không thể nào mà anh bỏ ngang xương cái thói quen thuốc lá của anh, mà đó là hơi thở. Rồi anh lại cộng thêm, làm thêm việc nữa, căng thẳng hơn nữa. Thì bây giờ sao? Thở ra thôi, có gì đâu, cứ thở ra. Và thở ra một hơi thôi, một hướng thôi. Thở ra, mà mình càng thở ra bao nhiêu đó thì mình càng có nhiều chỗ trống để cho thần khí thuốc vào. Lần trước tôi có nói với anh chị em rồi, cái hơi thở ra mình làm chủ được, còn cái hơi vào mình đó là của Chúa. Chúa thổi vào. Sách Sáng Thế là sách khởi nguyên, nó rất là rõ. Đức Chúa Trời thổi là hà hơi vào trong tô hu ba hu, trống không mong quạnh trên mặt uông mang. Đọc lại sách Sáng Thế đó, rõ rệt lắm. Và khi mà đọc lại cái tư tưởng của những người Do Thái đó, thì Tohu Bahu là có một loại thần khí tên là Tohu Bahu. Thần khí đó chuyên môn làm náo loạn, làm cho tất cả mọi sự nó trở nên loạn lên. Thì giữa sự hỗn loạn, trống không mông quạnh đó, cha Nguyễn ấy đúng dịch là trống không mông quạnh đó, thần khí Chúa thổi vào là trên mặt nước và phán một lời. Và cái thần khí đó vẫn tiếp tục phán, truyền cho chúng ta. Và anh chị em nhớ, khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài sống lại từ cõi chết, thì cái việc đầu tiên Ngài đến với các thánh đồ là gì? Ngài hiện ra xong á, thì Ngài nói bình an cho các con, Ngài hà hơi vào các thánh đồ, Ngài thổi hơi, hãy nhận lấy Đức Chúa Thánh Thần, rồi Ngài nói bình an cho các con. Cái hơi mà chúng ta hít vào á là thuộc về Chúa. Và bây giờ mình hít vào một cái hơi khác. Có nhiều người tôi thấy luyện tập hít cái gì đó, khí tiên thiên, khí hậu thiên, khí đủ thứ loại điện, như là lấy cái điện này, điện chết này, âm điện này, đưa vào trong người của mình, mà không biết lấy thần khí hay là thánh khí của Chúa vào trong người của mình. Những cái điều này nó rất là cụ thể, bởi vì nó ở trong anh chị em, không khí mình đâu có để ý đâu, mình đâu có thấy đâu, nhưng mà có đó. Và chung quanh mình toàn là không khí, và trong thân mình toàn là không khí. Nó cách cụ thể, đơn sơ lắm, đâu có cần phải luyện tập gì nhiều, chỉ ý thức thôi. Mình hít một hơi hay là mình thở hơi ra, để cho cái hơi vào trong người của mình, là tràn trề thánh khí của Chúa rồi, bởi vì đó là thần khí của Chúa. Anh chị em á, đến đây anh chị em có thể thấy hơi trừu tượng, anh chị em nghe lời này, anh chị em thử làm đi, thử làm đi, biết được cái bản chất của cơ thể mình, bản chất của linh hồn mình. Chúa thổi hơi của Chúa vào, Chúa hà thần khí của Ngài vào trong người của mình, thì linh hồn mình vẫn tiếp tục tồn tại, thân xác mình vẫn tiếp tục tồn tại. Và khi mình chết đó, cái giây phút mà Chúa không còn hà hơi vào trong cái cơ thể mình nữa, tức là chúng ta phải trút cái hơi thở cuối cùng đó, thì từ từ cơ thể này sẽ trở về bụi tro. Đơn giản như thế thôi. Chúa Giêsu khác. Chúa Giêsu nói nó trở về bụi tro đó, nhưng mà ta thổi một cái luồng thần khí khác, luồng thần khí tái sinh, luồng thần khí tái tạo. Cái cơ thể anh chị em, cơ thể của tôi, linh hồn của tôi và anh chị em thì bất tử rồi, nhưng mà cái cơ thể này đó, nó sẽ mục rửa, nó sẽ trở về bụi tro đó. Nhưng mà Chúa Giêsu đã đến và Chúa Giêsu đã đem cái luồng thần khí thứ hai và biến đổi cái cơ thể chúng ta. Anh chị em vẫn là người bây giờ như thế này, sau này chúng ta sống lại từ cõi chết cũng như thế này, nhưng mà khác, có cái thân thể khác rồi. Bởi vì Chúa hà hơi cái hơi, cái thần khí đó, cái thánh khí đó là thần khí phục sinh. Ông Thánh Phaolô, ông được thần khí nha, thánh sủng đó. Thánh sủng là thần khí, và thần khí là sứ vụ tông đồ để mà rao truyền, không phải là rao giảng, truyền cho sự vâng phục trước, để hiểu cái chữ vâng phục nó như thế nào, của đức tin, tin mà phải phục nữa, để mà có được chìa khóa đón nhận thánh khí này vào trong mình. Những cái điều chúng tôi nói ở đây đó rất là cụ thể, bởi vì anh chị em đến đây cầu xin để được ơn chữa lành mà. Thì làm sao để đón nhận được ơn chữa lành? Thì phải biết mình đón nhận cái gì vào trong người của mình thật là cụ thể. Nếu mà anh chị em chịu khó nhìn vào trong mình, anh chị em sẽ thấy rõ thôi. Câu số 6, trong đó có anh chị em, đọc lại những câu số 6 đi. Chúng ta là đến tháng thứ 6 rồi thì mới qua đến câu số 6. Trong số đó có cả anh em những kẻ đã được hiệu triệu theo Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô là Chúa Tể Càn Khôn. Ngài là trưởng tử của mọi loài thọ sinh. Ngài là đấng đầu tiên sống lại từ cõi chết. Ngài là cha của mọi loài thần khí. Có nghĩa là tất cả các thiên thần á, các thần khí có chức năng á, phát xuất từ Giêsu Kitô. Tại sao? Bởi vì khi Đức Chúa Trời phán một lời, hãy có ánh sáng. Anh chị em nhớ rồi, ánh sáng là gì? Trong sách Sáng Thế, Đức Chúa Trời phán một lời, ngày đầu tiên hãy có ánh sáng. Sáng là tinh tú, tinh trời đó. Và tinh tú á, theo người Do Thái, cái hình ảnh đó, cái biểu tượng đó, đó là các thiên thần, thần khí có chức năng, Uri Elohim, thần khí soi sáng đó. Các thiên thần là thần khí có chức năng. Mà Chúa Giêsu Kitô, bởi vì Đức Chúa Trời phán ra cái lời đó là Đức Giêsu Kitô, là ngôi lời hằng sống, lời đó tác tạo nên ánh sáng. Ngài là ánh sáng, Ngài là bản chất của ánh sáng, là cái gốc của ánh sáng. Ta là ánh sáng thế gian, các con cũng là ánh sáng thế gian, và chúng ta được hiệu triệu đi theo cái con đường này, con đường sống trong thần khí. Ở đâu cũng vậy, có nhiều người tôi thấy tập luyện thấy muốn công ích mà có sẵn rồi, mình chỉ cần mở rộng lòng ra, mình đón nhận vào trong mình thôi, chúng ta được hiệu triệu, được kêu gọi đó, để đi theo Chúa Giêsu Kitô. Ông Thánh Phaolô được hiệu triệu, ông làm nô lệ Chúa Giêsu Kitô, được đặt ra làm tông đồ để mà phục vụ lời. Có nghĩa là trong cái việc phục vụ lời đó, ông giảng lời của Chúa, và nhất là ông giảng truyền sự vâng phục của đức tin, tức là chìa khóa để mở ra cái cõi trời, là cõi thần khí Chúa đó. Và ông nói rằng anh em trong số đó, anh em được hiệu triệu, được kêu gọi như tôi, để làm tông đồ, làm nô lệ Chúa Giêsu Kitô, để sống trong thần khí. Bây giờ có thấy nhức đầu chưa? Nhức đầu. Tôi mới nói anh chị em đọc thư Thánh Phaolô này, phải cầu cho chúng ta. Anh chị em nghe tôi nói những cái tư tưởng này đó, những cái chân lý này đây á, Đầu bữa anh cho em nghe thì anh cho em phải thở ra, chứ không có thể nào mà nghe bằng cái trí thức mà thôi được đâu. Lời của Chúa không phải là cái lời chỉ nói trong trí thức. Lời của Chúa nói trong linh hồn của mình, nói bằng cái thần khí đó. Và vì vậy đó, cái người nào ngồi đây á, lấy cái trí của mình, lấy cái kinh nghiệm mình, sẽ không bao giờ hiểu được. Và nếu có hiểu thì sẽ hiểu sai, hiểu lầm. Chỉ có khi nào anh chị em nhìn vào cái cơ thể mình, rồi nhìn vào cái bản chất con người của mình đó, anh chị em ý thức được cái cơ thể anh chị em là do khí mà thôi. Nó là 80% là nước, nhưng mà trong nước là có khí. Máu cũng vậy, là khí. Mình là khí, sức có được là do khí. Phần của mình đó là thần khí, phần thân xác là cái đất đó, đất ấy. Bây giờ Chúa kêu gọi đến hiệu triệu theo Ngài. Và bởi vậy á, anh chị em sẽ đi một hồi, anh chị em sẽ thấy á, ông Thánh Phaolô đưa đến cái chuyện này, có một cái trận chiến khốc liệt giữa nhục dục hay là xác thịt và thần khí. Cái trận chiến đó mà ông phải là một cái trận chiến gọi là nội tâm nội tại đó. Để tôi nói trước để anh chị em sẽ thấy đây có cái trận chiến khốc liệt, một mất một còn. Từ cái đoạn đầu đã nói về cái đoạn sau rồi ha. Những ai là theo Adam và Chúa Giêsu Kitô, Adam là đất đó, là xác thịt, rồi Chúa Giêsu Kitô là thần khí. Đây cuộc tâm chiến. Vì chúng ta biết đây là trong đoạn 7 đó, tôi nói trước để anh chị em để ý không, chúng ta đọc những đây là cái đoạn giới thiệu thôi, tôi chưa có đi sâu vào trong thánh thư, mới giới thiệu sơ sơ thôi mà mất 6 tháng rồi. Vì chúng ta biết rằng luật lề luật hẳn là thần thiên, còn tôi thuộc về xác thịt, bị bán làm tôi cho sự tội xác thịt đó, bị cái luật của tội lỗi làm chủ nha. Điều tôi làm ra tôi không biết, vì tôi điều vì tôi muốn tôi không thi hành, nhưng tôi lại làm chính điều tôi ghét. Giống như cái anh đó, anh hút thuốc 30 năm trời, anh bỏ, mà anh bỏ thuốc thì anh bực mình, mà anh không muốn bực mình mà anh cứ bực mình hoài. Hỏi ra sao vậy? Vì không chịu thở ra. Mình hít hơi hít hà cái điếu thuốc lá đó, thì bây giờ mình tập thở ra để cho Chúa thổi vào trong mình. Xong nếu tôi làm điều tôi không muốn, tức là tôi đồng ý với lời luật, và lời luật hẳn là lương hảo, đã thế thì không phải là tôi làm ra điều đó, xong là sự tội cư ngụ trong tôi, sự tội á là chủ của xác thịt nha. Vì tôi biết rằng trong tôi, nghĩa là trong xác thịt của tôi chẳng có gì lành cư ngụ. Muốn thì vừa tầm cho tôi, mà làm ra sự thiện thì không. Sự lành tôi muốn tôi không làm, còn sự dữ tôi không muốn tôi lại thi hành. Cái tính nóng của mình á, mình thực sự mình không, thường thường mình hiền lắm, trừ khi những lúc khi mà mình nóng lên, nó đầu tự nhiên không biết đâu ra biết bao nhiêu cái lời nói như là đanh thép sắt đá gương giáo, từ trong đó nó lòi ra hết, súng đạn đem ra ào ào đó, không biết đâu. Mình thường thường mình không có như vậy. Và ông thấy được rõ rệt, sự lành tôi thì tôi muốn đó, nhưng mà tôi không làm, còn sự dữ tôi không muốn thì tôi thi hành. Nhưng nếu tôi làm điều tôi không muốn, chẳng có ai muốn làm điều dữ điều ác hết á, thì không phải là chính tôi làm ra nó, xong là sự tội cư ngụ trong tôi. Vậy đây nè, tôi nói trước cho anh chị em, để anh chị em đến cái đoạn này tôi sẽ giải thích sau nha. Tôi khám phá ra có luật chi phối tôi, khi tôi muốn làm sự thiện là chỉ có sự dữ vừa tầm với tôi. Tôi hơn là hớn hở đồng ý với luật của Thiên Chúa theo con người bên trong, nhưng tôi thấy một luật khác nơi chi thể của mình tôi, cự lại luật của lương trí tôi, giam tù tôi trong luật tội, luật sự tội ẩn nơi chi thể tôi trong cái xác thịt đó, vô phúc cho tôi, vô phúc thay cho con người tôi. Ai sẽ cứu tôi khỏi xác chết này? Đội ơn Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Ấy vậy bởi lương trí tôi làm nô lệ của luật Thiên Chúa, bởi xác thịt tôi làm tôi luật của sự tội nhé. Và đây là trận chiến này. Bởi vậy bây giờ án phạt không còn nữa cho những ai ở trong Đức Giêsu Kitô. Anh chị em được kêu gọi hiệu triệu ở trong Đức Giêsu Kitô, vì luật thần khí ban sự sống trong Đức Giêsu Kitô đã cho ngươi được tự do thoát luật sự tội và sự chết. Điều vô phương đối với lề luật bởi đã ra bất lực vì xác thịt thì bất lực nha. Thiên Chúa khi sai con của người Đức Giêsu Kitô đến với hình dung xác thịt tội lỗi để khử trừ tội lỗi đã kết án sự tội nơi xác thịt, ngõ hầu yêu sách của lề luật được nên trọn nơi ta, những kẻ không đi theo xác thịt mà là thần khí. Anh chị em đọc đến câu số 6 mà anh chị em không có ý thức được Cái thế giới của Chúa Jesus Kitô là thế giới thần khí. Và bởi vậy khi Chúa nói với các thánh tông đồ đó, khi mà chúng ta sống lại từ cõi chết, chúng ta vào cõi trời đó, thì không có chuyện lấy vợ gả chồng nữa. Có người đến luật sĩ Do Thái Sadduceo nói rằng nếu mà cái người đàn bà đó lấy người đàn ông đó ông chết, ông tuyệt hậu, ông có con, thì cái người em trai đó phải lấy bắt buộc để mà có con thay cho anh. Rồi người em trai đúng chết rồi bà là có phải lấy cái người em thứ ba, người em trai thứ ba đến 7 ông. Thế thì khi mà sống lại được cõi chết thì ai là chồng của bà? Cho nó mấy người không hiểu, không hiểu lời của Chúa. Khi người ta sống lại được cõi chết thì người ta như thiên thần, là sống như thần khí. Đây là một cái điều rất cụ thể anh chị em có thể thấy được này. Anh chị em mỗi lần mà anh chị em thỏa mãn cái tính xác thịt, mình thỏa rồi mình có mãn hay không? Thấy đồ ăn ngon đó, ăn muốn vào, xong rồi mình thấy còn ngon, no mất ngon. Coi luyện trưởng không, luyện hết cuốn này đến cuốn kia cũng nọ mệt, xong rồi có thấy thỏa mãn không, hay là thèm thuồng thêm nữa? Anh chị em coi lại đi, xác thịt có thỏa mãn hay không? Hay là cái người nào đến với thần khí của Chúa, trong thần khí của Chúa, Chúa nói mà khi mà con người sống lại từ cõi chết và sống trong nước trời, sống như thiên thần, tức là thần khí có chức năng, nhưng mà chúng ta có cái thể xác sống lại, tức là thể xác phục sinh đó. Đây, vì những ai theo xác thịt thì hướng về những điều thuộc về xác thịt, còn những ai theo thần khí thì hướng về những điều thuộc về thần khí. Ông Thánh Phaolô từ đầu câu số 6 kêu gọi anh chị em khẳng định cho chúng ta ý thức được rằng chúng ta được hiệu triệu theo Đức Giêsu Kitô là theo luật thần khí nha. Nhưng hướng theo xác thịt là chết, còn hướng theo thần khí là sống và bình an. Ngay cả có những người đi luyện tập, tôi thấy đi luyện công, luyện tập và luyện đến đạt đến bao nhiêu cái mức thượng thừa của võ công, là luyện gọi là luyện đan chân khí đó, nhưng mà cái đó vẫn là xác thịt. Những cái đó có thể đụng vào người ta chết. Luật đó vẫn ở dưới luật của sự tội. Còn đây là thần khí sự sống. Những ai hướng theo xác thịt thì làm nghịch với Thiên Chúa, vì không tùng phục luật của Thiên Chúa, và lại cũng vô phương làm như thế. Những ai theo xác thịt không thể làm hài lòng Thiên Chúa được. Nhưng anh em không theo xác thịt mà là thần khí. Nếu thực có thần khí, Thiên Chúa ngự trong anh em. Anh ai không có thần khí của Đức Kitô, kẻ ấy không thuộc về Ngài. Nhưng nếu Đức Kitô ở trong anh em thì tuy thân xác vẫn là đồ chết đó, vì tội đó, nhưng thần khí là sự sống vì đức công chính. Nếu thần khí của Đức Đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô sống lại từ cõi chết cư ngụ trong anh em, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô sống lại từ cõi chết cũng sẽ tác sinh thân xác chết dở của anh em, và nhờ bởi thần khí của người cư ngụ trong anh em. Chúng ta sống lại là nhờ thần khí nha. Tôi nói cái điều này quan trọng bởi vì có những người có lẽ lần đầu tiên đến đây hồi chới với đó, choáng váng mặt mũi, nó không biết cha nói nãy giờ nói cái gì. Nói về cái thực tại của con người, về cái căn tính, cái gốc tánh của con người. Để anh chị em biết mình là ai, ý thức mình là gì, và mình cần cái gì để được sự sống. Đây không phải là nói lời tôi mơ, vì có sự sống thật mà. Và khi chúng tôi đặt tay, chúng tôi cầu nguyện cho anh chị em, anh chị em cảm thấy cái luồng khí bay tới, ập tới, phải không? Những người đang đau tự nhiên hết đau. Kể chuyện này nó đừng có phát thanh lên kia, lên trên, lên Portland, Oregon, để khoảng chừng 6 tháng sau khác nha. Có mấy cái chuyện tôi nói đây thì để là một cái bài học cho dân ở đây thôi. Tôi nói lên đó, tôi kể cái chuyện mà có người học võ, kể cái chuyện mà một ông cụ 80 tuổi đó, bàn tay thôi, để tay sau lưng, bàn tay thôi, năm cái ông võ sư hứa là huyền đăng huyền đai là thượng đẳng gì đó, gặp ông cụ, năm ông xông vào té ngã, đụng vào té ngã thôi. Thì tôi đang nói chuyện đó mà nói đó là đụng vào người ta ngã, tức là đụng vào là đánh đó, thấy không? Đụng cái tay vào người ta bị ngã, có thể là hạ sát người ta nhưng không bằng tay, không á, không thủ đạo. Thì tôi nói về thần khí của Chúa, thì trong cái đó thì có người trên Portland Oregon đang không biết là sao mà tối thứ sáu cha lên cha giảng cái chương đó, thì con mở con á, nó đi học võ và bắt đầu nó phi thân song huy lên, té xuống cái rầm cái gãy chân. Hai mẹ con đi học võ về gãy chân, đâu có dám nói đâu. Đến khi lên cầu nguyện đó, thần khí Chúa xuống, ai cũng cầu nguyện hết á, cái cô vợ đó không chịu lên không hề hấn gì, không ảnh hưởng gì đó. Cô rút lui ra ngồi ghế chỗ này nè, cái đầu góc đó. Cái tự nhiên cái cô kể lại giống như có một cái sức hút 500 á, như thần khí kéo cái chân đi chống nạn mà. Đó, chân xương vù, cái đầu gối nó bị xương nó nứt mà xương vù. Tự nhiên có một cái sức như là 500 phút kéo bà này bằng kéo vào trong Chúa, tự nhiên đứng thẳng dậy đi bình thường. Mấy ông cụ bà cụ nói mấy ngày sau, nói tại sao cái bà này bà đang chống nạn đây nè, đứng dậy chỗ dậy đi, rồi bây giờ leo lên lầu, leo lên lên trên gác, leo lên leo xuống thoải mái. Tôi cũng lấy làm lạ đó, thần khí Chúa thổi vào trong cái người đó. Và anh chị em, có những người đến đây anh chị em thấy rõ, anh chị em cảm nhận điều này, cái này trí khôn không hiểu nổi đâu. Bởi vì anh chị em cứ nghĩ con người là trí khôn, mà cái lối suy nghĩ của Tây Phương á là con người là trí khôn, trí thức quan trọng vô cùng, nhưng mà không phải là tất cả. Trí khôn đó cần phải có thần khí thì trí khôn nó có sự sống. Mình suy nghĩ nhiều, mình nhức đầu, mình thở ra thì tự nhiên hơi vào hết nhức đầu. Những cái người đàn bà mà đến nói tôi là suy nghĩ nhiều quá nhức đầu, nó thở ra ba hơi hết nhức đầu. Sáng nay cái anh đó anh tới, anh hút thuốc, anh bức bội, thở ra ba hơi cho anh thoải mái. Nói bây giờ con thay hút thuốc còn thở ra, đó là dưỡng khí thôi. Cái khí của quả đi cầu này nè, dưỡng khí thôi, chưa nói đến thần khí của Chúa. Mà tôi thấy cái chuyện lạ là đang chống nạn như thế này, đứng dậy đi khỏe mạnh suốt mấy ngày đó làm việc, thần khí cái nên kìa. Mà đây là cái ơn hiệu triệu Chúa ban cho chúng ta, cho mỗi người, cho tất cả mọi người, cho từng người một. Cho mình có biết đón nhận không?
Phaolô nô lệ của Đức Kitô Giêsu được kêu gọi làm tông đồ, tách riêng lo việc giảng tin mừng của Thiên Chúa, điều người đã loan báo từ trước nhờ các tiên tri trong sách thánh về con của người, sinh tự dòng giống David theo xác phàm, được đặt làm con Thiên Chúa quyền năng. theo thánh khí do tự mình phục sinh từ cõi chết. Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, nhờ Ngài chúng tôi đã lĩnh ân sủng và sứ vụ tông đồ để giảng truyền sự vâng phục của đức tin trong các dân ngoại hết thảy cho vinh danh Ngài. Trong số đó có cả anh em, những kẻ đã được hiệu triệu theo Đức Giêsu Kitô. Hôm thứ Hai chúng tôi đã dừng lại nơi hai chữ, và đây là một cái ơn kêu gọi cho mọi người chúng ta, những người đến đây nghe lời Chúa và thờ phượng Chúa chiều tối hôm nay, và những ai sẽ nghe lời Chúa trên đài phát thanh hoặc là trên các CD. Chúng tôi tập trung vào hai chữ gọi là hiệu triệu, tức là Thiên Chúa kêu gọi anh chị em làm cái gì. Chúa hiệu triệu anh chị em đến đây, không phải ai muốn đến thì cũng đến được đâu, không có phải tự nhiên anh chị em đến đây được, phải có sự thúc đẩy của Thiên Chúa, phải có một sự thúc bách nào đó của Thiên Chúa mà anh chị em mới đến đây được. Có thể anh chị em đến đây chỉ vì muốn được chữa lành, đó là động cơ động lực xui khiến anh chị em đến đây. Có thể anh chị em đến đây vì tính tò mò, vì muốn coi xem cái ông cha này, ông đặt tay người ta ngã cái rầm xuống như thế nào. Có thể anh chị em lên đây vì muốn quan sát coi chuyện gì xảy ra rồi về nhà thử đặt tay cho nhau cho vui, coi nó có ngã không. Có thể anh chị em đến đây vì lý do là mình muốn học cái cách thức để mà cũng đặt tay chữa lành. Có nhiều người lắm anh chị em, rồi trước giờ lễ có người đến xin chúng tôi chữa lành cho, rồi xin cha làm thuốc cho uống, đủ thứ chuyện. Nhưng mà sự thật thực tại anh chị em đang ở đây, Chúa kêu gọi anh chị em đến đây không có phải là để chỉ có quan sát, nhưng mà còn phải tham gia, và tham gia tích cực để đi theo Chúa. Ơn kêu gọi này là ơn kêu gọi cho mỗi một cá nhân anh chị em đã lỡ đến đây rồi, ngồi trong nhà thờ này rồi, là Chúa kêu gọi anh chị em đi theo Ngài, Chúa Giêsu Kitô. Và chúng ta mất 6 tháng trời để nói về cái đoạn giới thiệu thánh thư tin mừng. Cái đây là lời giới thiệu thôi, chỉ có 6 câu mà 6 tháng trời chưa xong. Chúng ta mới đến câu số 6 thôi, để đưa đến một cái chuyện xác định cho anh chị em biết anh chị em là ai, anh chị em là gì, anh chị em cần phải làm gì. Bởi vì lời Chúa đang đến với lòng trí của anh chị em, động vào trong tâm hồn của anh chị em, kêu gọi anh chị em đi theo Chúa Giêsu Kitô. Mà anh chị em đã biết rồi, những ai đã học trong 6 tháng qua 6 câu này đó, thì biết theo ai? Thưa theo Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô là con người bởi xác thịt theo dòng giống David, được đặt lên làm con Thiên Chúa bởi thánh khí, và được đặt làm con Thiên Chúa quyền năng. Chúng ta theo cái đấng đó đó để làm gì? Để được sự sống đời đời làm cơ nghiệp, để được sự sống. Và sự sống đó chúng tôi đã giải thích cho anh chị em nhiều lần, quá nhiều lần. Chúng ta được kêu gọi, mỗi một người được kêu gọi đi theo Chúa Giêsu Kitô. Và tôi biết rõ có một số người đây là lần đầu tiên đến đây, tôi nói những cái điều này có lẽ trừu tượng xa vời đối với anh chị em. Anh chị em chỉ cần biết một chuyện thôi, làm thế nào cha nhanh nhanh lên, cha đặt tay rồi ngã lăn ra được lành bệnh, hết đau, hết cao mỡ, hết máu đường, đứng dậy đi, những người ngồi xe lăn đứng dậy đi, hết lo phiền, hết lo sợ, đủ thứ chuyện. Điều quan trọng ở đây chính thưa anh chị em là theo Chúa, bởi vì Chúa gọi anh chị em, và đây là một cái hồng phúc lớn lao. Như ông thánh Phaolô, ông đi theo Chúa. Thì bây giờ đó, tôi đi vào thế giới cụ thể cho anh chị em, để anh chị em hiểu. Chúa sẽ trả lời cho anh chị em ngay ngày hôm nay, giờ phút này. Ngài sẽ ban cho anh chị em những cái ơn cần thiết để anh chị em lãnh nhận ơn cứu độ, cái chìa khóa để vào trong cái thế giới của Chúa Giêsu Kitô là sự tin phục, mà ông thánh Phaolô gọi rằng giảng truyền. Ông giảng truyền sự vâng phục của đức tin.
Phải có sự tin phục.
Khi Chúa gọi anh chị đi theo Chúa, có nghĩa là hiệu triệu đó, từ ngữ chữ Nho đó, hiệu triệu đi theo Chúa
để làm gì? Để tin phục Ngài, tin vào Ngài và vâng phục Ngài. Tin phục không thể phân ly được, bất khả phân ly. Đi theo Chúa để làm gì? Bước trong cái con đường của thần khí, sống trong thánh khí của Chúa Giêsu Kitô. Những ai đến đây mà không có biết mở rộng lòng ra để đón nhận thánh khí của Chúa thì tôi thấy anh chị em đến đây luống công vô ích, luống công vô ích. Hôm thứ hai tôi sẽ tiếp tục với anh chị em. Hôm thứ hai chúng tôi nói về cái bản chất hay là cái cách cấu tạo của con người, linh hồn của mình, thân xác của ta, trí khôn của mình, tất cả cái thân xác của mình đó. Anh chị em nhìn, anh chị em những ai có học về khoa học tí xíu thôi, thường thức phải không, căn bản thôi, cái cơ thể anh chị em 80% nó là nước rồi. Và tôi lấy ví dụ như bây giờ đó, anh chị em nhìn tôi, tôi nói cái này cụ thể nha. Có những ai ở đây á, cho tôi biết ai 100 pound, ai 100 pound giơ tay lên. Ai 170 pound, ai 170 pound, tôi 170 pound, thấy nhỏ nhỏ con nha, 170 pound. Ví dụ như tôi 100 pound không, tính ra đó là 20 pound á là đất, là chất đặc, còn 80 pound là nước. Nếu mà hỏa thiêu tôi đó thì anh chị em thấy chỉ có 20 pound, mà nếu mà tính ra trong đó nữa, đốt nữa thì nó chỉ còn khoảng một nắm tro tàn thôi. Do đó đó, trong cái cơ thể của anh chị em, tôi nói cụ thể mà, anh chị em nhìn lại khi đến với lời Chúa thì lời Chúa sẽ dạy cho mình biết mình là gì. Mình đại, là đại phần của con người mình đó là nước, mà trong nước á đại phần á là dưỡng khí H2O, H2O. Mà anh chị em coi cái nguyên tử của oxygen á, những ai học hóa học á thì biết oxygen á nó lớn hơn nguyên tử của hydrogen. Hai cái nguyên tử của hydrogen á, những ai, tôi nói cái này là rất là cụ thể nha, những ai có học về hóa chất á, về hóa học á, thì biết rằng hai cái nguyên tử của hydrogen nó nhỏ hơn một cái nguyên tử của oxygen. Thì đại phần đa số trong nước á là dưỡng khí, người ta có thể người ta châm điện, chích điện vào trong nước, tách ra một bên là oxygen, bên là hydrogen. Anh chị em là khí, đại phần đa số là khí. Cơ thể của mình á, tế bào của mình, máu của mình, tất cả là như vậy. Thì và bởi vậy khi mà chúng ta được hiệu triệu đi theo Chúa Giêsu Kitô, mà Chúa nói rằng phải sống trong thần khí, bởi vì thần khí mới là bản chất đích thực của con người, chứ không có phải là thể xác này. Anh chị em có hiểu tôi nói gì không? Anh chị em nghĩ rằng á, mình sống trong cái thân xác này, cái thân xác này là chính yếu, nhưng mà cái thân xác này nó không phải là chính yếu, thần khí mà là chính yếu. Mình không có khí, mình không có hơi thì mình không có sức, mình không có dưỡng khí, mình không có sự sống. Mà Chúa hiệu triệu, Chúa kêu gọi anh chị em đi theo Ngài, sống trong thần khí chứ không phải trong xác thịt, theo cái luật của thần khí. Đảo lộn hết, thay đổi hết những cái quan niệm hay là những cái sự hiểu biết của anh chị em về cái bản thân hay là về cái cơ thể của anh chị em. Anh chị em sẽ nhìn nhau với con mắt khác. Khi mà chúng ta nhìn nhau, 80% người đó là nước, và trong nước đó là khí, dưỡng khí, sinh khí. Rồi Chúa đổ vào, Chúa thổi vào, thì mình sẽ nhìn nhau với cái nhìn khác. Cái nhìn này là cái nhìn của Thánh Kinh, cái nhìn này là cái nhìn chân thực. Còn cái nhìn của con mắt trí khôn á, thì anh chị em thấy vật chất, chất đặc, mình thấy như vậy. Khi mà anh chị em nghe được cái tiếng của Chúa kêu gọi thì mình phải sống trong thần khí của Chúa, thì lúc đó mới được sự sống. À, chứng minh cụ thể, ta lấy ví dụ, không có cái chỗ nào, không có cái vật nào có thể sống được nếu mà không có khí. Ngay cả những nơi có nước mà không có khí cũng không có sự sống. Người ta lên trên hỏa tinh, đã lên đó rồi, chụp hình rồi, và biết được ngay những cái cực á, nam cực, bắc cực của hỏa tinh có nước, nhưng mà không có sự sống, không có khí. Nước đó lúc đầu. Người ta định lên đó và người ta làm cho tan chảy ra nước đá đó để thành dưỡng khí từ từ, làm cho cái hỏa tinh đó trong tương lai người ta dự trù tương lai đến có thể là 2050 lên đến đó để mà làm cho cái hỏa tinh nó thành giống như quả địa cầu vậy. Không có khí, không có sự sống. Lấy ví dụ đến khi anh chị em lấy một cái hạt giống, anh chị em vùi vào lòng đất mà anh chị em không tưới nước, nước á nó là khí, mà có nước không có sự sống. Lời anh chị em nói mà không có khí thần á, kính thưa anh chị em, cũng không có sự sống, không có quyền năng. Tại sao vợ với chồng trong đời sống nói hoài không nghe, cái người vợ cứ lải nhải hoài, người chồng không nghe, và người chồng bảo người vợ, người vợ không phục. Thiếu khí thần, thiếu thánh khí của Thiên Chúa. Rồi mình cứ nghĩ rằng cái lời nói là nó là tất cả, mình nói nhiều nhưng mà nó thiếu cái thần khí. Và anh chị em đọc lại thánh kinh nói rất là rõ, thay vì cầu nguyện với nhiều lời thì những cái lời than thở hay là những cái hơi thở đó, Chúa chúc phúc. Có những người than thở thôi, thở ra, và Chúa biết được cái nhu cầu của mình, không phải là nói nhiều lời, lải nhải nhiều lời. Và Chúa nói rồi, khi đến cầu nguyện cùng Thiên Chúa là Cha, Thiên Chúa toàn tri, Ngài thấu biết tất cả mọi sự rồi, chưa nghĩ đến thì Ngài đã biết nhu cầu rồi, giống như cha mẹ biết nhu cầu của con cái. Thì đừng có lải nhải, đừng nói nhiều, làm như Chúa không biết. Có phải chăng chúng ta thất lễ, chúng ta bất kính, chúng ta coi thường Thiên Chúa là đứng toàn năng, Ngài thấu biết mọi sự? Ngài nói đừng nói nhiều, đừng lải nhải, nói đôi lời thôi, lạy Cha chúng con ở trên trời, đổ thổi thần khí đó vào, có cái sức sống trong đó, cái thưa anh chị. Và anh chị em thấy Chúa Giêsu đến á, thế giới của Chúa là thế giới thần khí. Người ta không thấy, người ta chỉ thấy Đức Giêsu Kitô là một con người, một người Do Thái, người lịch sử. Nhưng mà Chúa sống trong cái thế giới của thần khí, bởi vì trong cái bài tin mừng ngày hôm nay, anh chị em nghe đó, cái câu chuyện thánh sử kể lại là có hai người đàn ông bị quỷ nhập vào, mà cái tên của con quỷ nó là Legion, tức là cơ binh. Nó biết Chúa Giêsu Kitô là ai, bởi vì Ngài sống, Ngài là thần khí mà, nó là thần khí, quỷ là thiên thần, tức là thần khí có chức năng, biết, nó nhận biết được Ngài là ai, nó phủ phục, nó thờ lạy và nó sợ, nó khiếp, nó nài xin, nếu mà Ngài trục xuất chúng tôi thì cho chúng tôi nhập vào đàn heo. Các thánh tông đồ đâu có thấy đâu, chỉ biết là quỷ nhập nhưng mà không làm sao được hết. Nói chuyện với ma quỷ thì phải nói trong cái ngôn ngữ của thần khí, nói cách nào nó cũng không nghe được. Cái thứ là anh chị em, con người cũng vậy, mà Chúa Giêsu nói rằng các ngươi không có biết các ngươi á là thần linh hay sao? Những người biệt phái, những người Do Thái, những người ký lục đến thách thức Chúa, mà Chúa nói các ngươi là con cái Đức Chúa Trời, các ngươi là thần linh mà không thấy được cái chân tướng của mình, cái chân tánh của mình. Mình cứ nghĩ mình là xác thịt xác phàm, mình đi tìm cái gì? Bài giảng của Cha Bề Trên ngày hôm nay nói về tự do, độc lập và tự do, phải không? Cái thứ anh chị em, cái chữ độc lập, cái chữ tự do, hai cái khái niệm hay là cái quan niệm hay là cái ý niệm độc lập tự do, nó không ở trong thân xác. Cái gì mà nó không có thân xác, nó không có vật chất, nó là tinh thần. Mà nó là tinh thần thì nó thuộc về thế giới siêu nhiên. Độc lập tự do là cái gì? Có phải chăng đứa con đến cái tuổi nó 17, 16, 17 tuổi, nó nói cha mẹ nó, tôi bỏ nhà tôi đi, tôi được độc lập, tôi tự lập. Có phải là tự lập là như vậy hay không? Và nó nghĩ rằng khi mà nó đi ra khỏi, nó tách biệt khỏi cha mẹ, nó đi ra ngoài, nó ở đó, nó có độc lập hay không? Hay nó vẫn còn phải lệ thuộc với những người khác? Đó chỉ là một cái ý niệm thôi, hay là cái ý tưởng thôi, cái thứ anh chị em. Mà cái gì mà nó trong ý tưởng á thì nó không có vật chất, nó trong tinh thần, nó trong cái thế giới của thần khí rồi. Anh chị em đi tìm cái lý tưởng độc lập tự do, mình thoát khỏi Việt Nam mà có thoát được đâu, mà vẫn còn nô lệ. Tôi lặp lại hôm thứ hai nha. Không có chính phủ nào trên thế giới này cho anh chị em được sự độc lập hay tự lập hay là tự do được. Chính phủ Mỹ, chính phủ Nga, Liên Hợp Quốc hay là chính phủ Việt Nam, không có một đất nước nào cho anh chị em được cái sự độc lập hay tự do. Nó là tinh thần. Và bây giờ anh chị em có tranh giành, giành cho bằng được cái sự độc lập tự do, mình tự lập rồi mình tự do đó. Nhưng mà để làm cái gì? Nếu mà mình đi tìm á, mình đi tìm tinh thần, cái đối tượng của mình là tinh thần, là độc lập, là tự do, mà mình đi tìm trong vật chất, anh chị em bảo đảm 100% anh chị em thất vọng thôi. Tôi nghĩ rằng á, tôi sẽ được tự do hơn, tôi sẽ tự lực, tự lập, tự giác, tự cường khi mà tôi có tiền đủ, tôi có nhà cổ, nhà rồi xe cổ, nhà cửa, ha, rồi tôi có đủ thứ loại bảo hiểm. Bảo hiểm cũng là tinh thần thôi, một cái ý tưởng thôi. Mình nghĩ rằng mình được an toàn bởi vì mình được bảo hiểm cũng là tinh thần thôi. Bởi vì tôi có tiền. Anh cho em coi lại đi cái bản chất của cái đồng tiền đó, cái tờ giấy đó màu xanh đó, 20, 100 đô, 50 đô gì đó, đó là cái gì? Nó cũng là tinh thần, người ta đồng ý với nhau, nó có giá trị. Bây giờ thế giới đồng ý với nhau nó không còn giá trị nữa, thì nó là gì? Nó là giấy, cũng là tinh thần thôi, cũng là tinh thần thôi anh chị em, khí đó. Nhưng mà mình á, mình lệ thuộc vào cái tờ giấy đó mình sống. Mình nghĩ rằng ồ, tôi tin vào nó, tôi sẽ được tự do, tôi tôn thờ nó, tôi theo đuổi nó, tôi cung phụng nó, tôi thí mạng sống tôi, tôi dồn hết sức lực của mình, cái sự sống của tôi ra để mà tôi dành, để dành cho tôi được cái đó. Và tôi thấy tội nghiệp lắm, có những người ở Việt Nam cày bừa đi làm trâu làm bò, làm việc cực nhọc vô cùng, sang bên đây cũng làm việc cực nhọc vô cùng, nghĩ rằng được tự do ha, được độc lập, được hạnh phúc đó. Nhưng mà làm có bao nhiêu tiền đó thì để dành, để dành, để dành. Ví dụ như tôi lấy, không phải là nói ra vạch ra những cái lỗi của ai, nhưng mà người Việt Nam mình phải làm cái nghề gì, nghề neo làm. Tôi thấy có những người khi xưa rất là khỏe mạnh, cường tráng, khi mà làm bỏ cái nghề thường đó, đi làm nghề neo có tiền nhiều, thì bắt đầu thân thể tàn tụy, tiêu tụy, thân tàn ma dại, rồi có tiền, có tiền, có tiền, xong mất sức khỏe của mình, đến khi mình chết cái tiền đó ai xài? Mình không biết. Mình có cái tự do, mình có độc lập, nhưng mà mình không có hạnh phúc. Mình không có biết hạnh phúc, tự do, độc lập nó là trong cái tinh thần đó anh chị em. Mà Chúa đến, Chúa cho, Chúa cho mình á, hiểu là Chúa kêu gọi chúng ta đi theo tinh thần, đi theo thần khí, chứ không phải là đi theo vật chất. Một bên là vật chất, một bên là tinh thần, một bên là xác thịt, một bên là thần khí. Chúa gọi như vậy. Và vì vậy đó, anh chị em đến đây, anh chị em tưởng rằng á, chúng tôi sẽ làm một cái gì, một cái phù phép hay là cái gì đó để cho anh chị em được chữa lành, giống như các bác sĩ cho uống cái thuốc đó vô là hết bệnh. Không phải đâu, phải đâu. Chúng tôi không chữa bệnh, chúng tôi không cho uống thuốc. Nó trong tinh thần đó nữa anh chị em, nằm trong tinh thần của anh chị em đó. Phải có sự tín phục quyền năng của Thiên Chúa, tín phục lại, tín phục Chúa. Không có gì khó cả, đơn sơ vô cùng, dễ dàng vô cùng. Mình trở lại với chính mình, trong mình đã là thần khí. Chúa dựng nên con trong hình ảnh và họa ảnh của Chúa. Chúa dựng nên con trong hình ảnh và họa ảnh của Chúa. Hình ảnh và họa ảnh Chúa là gì? Tinh thần. Nó không phải là vật chất, nó là thần khí, chứ không phải là xác thịt. Con trở lại với chính bản thân con, với linh hồn con, thì con thấy rõ được Chúa ở trong con. Không phải là Chúa là con là Chúa đâu. Con thấy được thánh nhan của Chúa khi mà con dẹp trừ đi, con thanh tẩy đi, con rửa cho sạch đi tất cả những cái dính bén bám víu về vật chất, bám víu về xác thịt, tẩy nó đi. Nó không có phải là những cái gì mà anh chị em thấy được đâu. Nó trong cái ước muốn, nó trong cái dục vọng, nó trong cái lòng tham của anh chị em đó, trong đó đó. Anh chị em tẩy đi bằng cách đó là mình nuôi lòng mình với những cái ý niệm, với những cái tư tưởng, với những cái lời nói chưa được phát biểu là tư tưởng đó, tốt lành, thiện hảo. Mình nuôi, mình tiếp tục nuôi. Thay vì anh chị em xét lại đi, lòng mỗi người xét lại, trong suốt ngày hôm nay lòng trí tôi nuôi nấng, tôi cưu mang, tôi giữ gìn trong lòng trí tôi á, cái tư tưởng nào nhiều tiêu cực như là lo sợ nè, muốn cái này muốn cái kia, những cái điều mà tà vậy, những điều không ích lợi cho mình, lo sợ, lo lắng, phiền não, giận tức, đắng cay, những cái sự chia rẽ, những sự ham muốn tà vậy đó, những cái đó nếu mà anh chị em suốt cả một ngày anh chị em nuôi nó trong lòng mình đó, thì anh chị em thổi hơi vào đó, anh chị em thổi thần khí vào đó thì nó sẽ sống, nó sẽ làm chủ mình. Những sự si mê, những dục vọng, những sự lo sợ, những điều chúng ta giận tức, những cái đó đó nó là chủ anh chị em. Còn nếu mà anh chị em bây giờ đó, anh chị em xét lại trong ngày hôm nay, có lẽ là ngày hôm nay tôi không có nhiều những cái ý niệm tốt, thì bây giờ bắt đầu tôi gieo vào trong lòng tôi. Tôi ước ao sống tốt, tôi ước ao được bình an, tôi ước ao trở nên người yêu thương, tôi ước ao trở nên người đại độ, tôi ước ao là người hiền lành. Trong những ngày qua anh chị em có những ý tưởng xấu nhiều hay là những cái lời, những cái ý tưởng tốt nhiều? Nếu mà chúng ta thấy, chúng ta xét lại đó, tự xét mình đó, mình thấy mình nó có nhiều tư tưởng xấu, những cái ước muốn xấu, ý muốn xấu, ý muốn tà bậy, thì bây giờ đây, ngay bây giờ đây nè, chúng ta trở lại, chúng ta bắt đầu sống, đặt lại vấn đề cái gì ích lợi cho tôi. Tôi được cái phương tiện Chúa ban cho là trong cái thế giới tự do, tự lập, tự lực, nhưng mà tôi làm gì với những cái quyền năng đó? Những cái điều mà tôi làm á, có đem lại ích lợi cho tôi, cho tôi được hạnh phúc chân thực hay không? Có làm gì? Mà điều gì làm cho tôi được hạnh phúc chân thực? Thưa là lòng, trí, lời nói và việc làm của tôi hoàn toàn tốt, từ trong ra ngoài, trên xuống dưới, tất cả mọi sự nhất nhất đều là tốt. Thì anh chị em sẽ thấy mình được bình an chân thực, mình được hạnh phúc chân thực. Chúa bảo đi theo Chúa, hiệu triệu theo Chúa là theo cái tinh thần đó, kính thưa anh chị em. Chúng tôi giới thiệu cho anh chị em bắt đầu bước vào thánh thư tin mừng là như vậy, để khi mà anh chị em bước vào sâu trong đó, anh chị em sẽ thấy cái thế giới của người Roma khi xưa như thế nào. Thế giới ngày hôm nay nó tăng lên gấp bội phần. Còn người ta không có còn sống trong cái thế giới của thần khí thánh nữa, hay là thánh khí Thiên Chúa, mà người ta đi theo tà khí. Mà tà khí làm cho đầu óc người ta mù quáng, người ta lầm đường lạc lối, và nghĩ rằng mình đi theo cái đó thì mình sẽ được hạnh phúc. Nhưng mà không những không hạnh phúc, còn mất đi mạng của mình, mất đi linh hồn của mình. Tôi nói những cái điều này để anh chị em xét lại khi anh chị em lên đây cầu nguyện. Tôi cầu nguyện cho anh chị em ngay bây giờ đây, ngay bây giờ anh chị em xét lại xem, bắt đầu từ trong lòng mình. Không một ai có thể cho mình được tự do, không một ai cho mình được tự lập hay là tự giác, chỉ mình thôi. Với Chúa, mình đi theo Chúa, không một ai cho anh chị em được hạnh phúc, mình thôi. Bắt đầu từ mình, mình mở rộng lòng ra, mình gieo lời Chúa, hay để cho lời Chúa gieo vào lòng mình bình an, hoan lạc, mến yêu, hiền lành, tiết độ, tín trực, quảng đại, khiêm nhường, nhẫn nại. Tất cả những cái đó mình để cho Chúa gieo vào trong mình, cho lời Chúa gieo vào trong mình, để rồi tưới bằng cái lời cầu nguyện thần khí đó, tưới vào trong đó, tự nhiên anh chị em sẽ thấy được thật sự bình an, thật sự tự do, thật sự hạnh phúc, và thật sự được tự lập trong Chúa. Còn bằng không á, anh chị em đến đây tôi cầu nguyện anh chị em sẽ ngã lăn ra. Có những người lần đầu tiên sẽ thấy có những người ngã lăn ra, thấy làm lạ, thấy làm lạ. Nhưng mà cái đó bên ngoài thôi, cái điều quan trọng là bên trong mình phải hoán cải để cho lời Chúa thấm nhập vào mình.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806, hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn. và xin Chúa chúc lành cho quý vị.